Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay, ngày 1 tháng 6.
Thủ tướng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024.
Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em.
Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhiều vùng mưa rào và dông.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thời điểm chấm dứt sứ mệnh tại Iraq.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 1 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công, những trọng tâm chỉ đạo điều hành trong tháng 6 và thời gian tới. Các báo cáo ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá về công tác chỉ đạo điều hành từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, các địa phương đã bám sát, tập trung triển khai chủ động, quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ.
Kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ chính sách tiền tệ tài khóa ưu tiên cho tăng trưởng càng cao càng tốt và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu dưới 4,5%, đồng thời yêu cầu sớm có phương án huy động thêm 100.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ cho các công trình hạ tầng chiến lược. Thủ tướng cũng sẽ đứng đầu ban chỉ đạo ra soát các vướng mắc về pháp lý sắp được thành lập. Về bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt việc cải cách tiền lương theo nguyên tắc bảo đảm công bằng, bình đẳng, hài hòa, ổn định. Đề xuất phương án phù hợp nhất thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 về các vấn đề liên quan thang bảng lương, lương cơ sở và chính sách đặc thù.
Sáng nay tại nhà hát Sông Hương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em và lãnh đạo các bộ ban ngành cùng 330 thiếu nhi trên địa bàn dự lễ. Tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em, nhằm vận động xã hội thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, hỗ trợ mỗi xã có một công trình dành cho trẻ em được xây dựng hoặc nâng cấp, mỗi đoàn viên, hội viên của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội có một hành động thiết thực vì trẻ em.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tin, Bộ Tài chính chiều ngày 1 tháng 6, ngành thuế đã và đang có giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, trong đó có giải pháp đề xuất sửa đổi bổ sung quy định theo hướng yêu cầu tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, đặt hàng trực tuyến, có trách nhiệm, khai thuế thay, nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Giải pháp này góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm đầu mối kê khai thuế, đồng thời xét về tổng thể sẽ làm giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho xã hội, thay vì hàng chục nghìn cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế. Hiện nay, chỉ cần một đầu mối là sàn giao dịch thương mại điện tử khai, nộp thuế thay.
Quận Cầu Giấy Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn. Theo đó, hiện trên địa bàn quận Cầu Giấy có hơn 3.100 cơ sở không có lối tiếp cận cho xe chữa cháy, gần 3.200 cơ sở không bảo đảm ngăn cháy lan, hơn 2.800 cơ sở không bảo đảm điều kiện lối thoát nạn, gần 3.000 cơ sở hệ thống báo cháy không bảo đảm, hơn 2.700 cơ sở có hệ thống chữa cháy không bảo đảm, hơn 1.200 cơ sở các hệ thống kỹ thuật khác không bảo đảm, hơn 1.500 cơ sở có vi phạm về điện. Về các giải pháp khắc phục trước mắt, quận Cầu Giấy cho biết có 28 cơ sở đã khắc phục các vấn đề liên quan đến việc sạc xe điện, còn hơn 2.200 cơ sở chưa khắc phục được.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, đơn vị này đang tiến hành tổng kiểm tra phòng cháy tại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong 5 tháng đầu năm, địa phương xảy ra 234 vụ cháy, làm chết 10 người, bị thương 4 người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 5 tỷ đồng. Một số địa phương xảy ra cháy nhiều gồm thành phố Thủ Đức, quận 12, Gò Vấp, huyện Bình Chánh. Do đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động ban hành văn bản chỉ đạo phòng PC07 và công an các địa phương tổ chức thực hiện tổng rà soát, kiểm tra công tác an toàn phòng cháy với cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ăn phòng cho thuê, nhà ở có nhiều căn hộ, nhà ở tập thể, chung cư cũ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay ngày 1 tháng 6, sau khi đi vào đất liền khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. hồi 7 giờ ngày 1 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đến 19 giờ ngày 1 tháng 6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 10 đến 15 km một giờ và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Với sức gió dưới cấp 6, giật cấp 8, áp thấp nhiệt đới gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển. Vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào, dông mạnh, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 31 tháng 5, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết, trong đó nêu rõ Phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Iraq, gọi tắt là UNAMI, sẽ chấm dứt sứ mệnh vào cuối năm 2025 sau hơn 20 năm hoạt động tại quốc gia Trung Đông này. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an đã gia hạn sứ mệnh của UNAMI tới ngày 31 tháng 12 năm 2025. Sau đó, phái bộ này sẽ ngừng mọi công việc và hoạt động. UNAMI được thành lập sau khi Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003 với nhiệm vụ giúp phát triển các thể chế, hỗ trợ đối thoại chính trị, bầu cử và các vấn đề khác. UNAMI có khoảng 700 nhân viên với các nhiệm vụ như cố vấn cho chính phủ Iraq về đối thoại và hòa bình chính trị, cũng như hỗ trợ các cuộc bầu cử, cải cách lĩnh vực an ninh.
Lực lượng Hamas vừa đưa ra tuyên bố phản hồi về đề xuất mới của Israel liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31 tháng 5 cũng đưa ra thông báo về đề xuất này. Tờ Time of Israel đưa tin Hamas cùng ngày 31 tháng 5 khẳng định lực lượng này có quan điểm tích cực về đề xuất. Hamas đặc biệt nhắc đến lời kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn của nhà lãnh đạo Mỹ, việc lực lượng Israel rút khỏi giải Gaza, tái thiết Gaza và trao đổi tù binh. Hamas bổ sung rằng họ nhận thấy tiến triển trong các cuộc đàm phán và cam kết của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza là kết quả của sự kiên định và phản kháng dũng cảm của những người dân đang gặp khó khăn.
Theo các nguồn tin tại Ai Cập cho biết, nước này và Jordan, Liên Hợp Quốc sẽ đồng tổ chức một hội nghị quốc tế khẩn cấp vào ngày 11 tháng 6 để tìm kiếm các giải pháp ứng phó cho cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay ở giải Gaza. Hội nghị được tổ chức nhằm tìm cách tăng cường nỗ lực ứng phó của cộng đồng quốc tế đối với các thảm họa nhân đạo đang bủa vây cuộc sống của khoảng 2,3 triệu người Palestine tại giải Gaza, cũng như bảo đảm về phản ứng, phối hợp tập thể trong giải quyết tình hình nhân đạo ở giải đất ven Địa Trung Hải này. Bên cạnh đó, hội nghị cũng hướng tới việc xác định các biện pháp và thủ tục để giải quyết hiệu quả các nhu cầu của người dân Gaza. Theo thống kê, kể từ khi nổ ra xung đột Hamas-Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 tới nay, đã có 36.280 người Palestine thiệt mạng và hơn 80.000 người khác bị thương, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
Nhóm vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ngày 31 tháng 5 thông báo đã thu về khoản tiền tài trợ 52,8 triệu đô la Mỹ, bất chấp việc ứng cử viên này bị tuyên có tội trong vụ án chi tiền bịt miệng. Phát biểu trước báo giới ngày 31 tháng 5, cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, chỉ vài phút sau khi tòa án tối cao Manhattan, New York, Mỹ ra phán quyết, người ủng hộ đã làm quá tải hệ thống quyên góp trực tuyến của nhóm vận động tranh cử. Dù gặp tình trạng tắc nghẽn vì lượng truy cập quá lớn này, chiến dịch vẫn thu về 52,8 triệu đô la Mỹ từ các nhà tài trợ. Theo nhóm vận động tranh cử, đây là mức quyên góp kỷ lục trong một ngày, tương đương hơn 2 triệu đô la Mỹ đổ về mỗi giờ.
Ngày 31 tháng 5, cơ quan xếp hạng S&P Global Ratings đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Pháp từ AA xuống còn AA-, với lý do vị thế ngân sách của nước này suy giảm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2013, S&P hạ bậc xếp hạng tín nhiệm đối với nền kinh tế lớn thứ hai liên minh châu Âu EU. S&P cho biết đã đưa ra quyết định nêu trên do thâm hụt ngân sách của Pháp được dự báo sẽ duy trì trên 3% tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm 2027. S&P nêu rõ thâm hụt ngân sách của Pháp trong năm 2023 chiếm khoảng 5,5% GDP, cao hơn dự báo trước đó của cơ quan này. Trong khi đó, nợ công cũng có thể đi ngược dự báo, tăng lên khoảng 112% GDP vào năm 2027, từ mức khoảng 109% vào năm 2023.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Đâu. Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải lâu nay được không ít du khách biết đến bởi vẻ đẹp của mùa vàng trải dài trên những triền núi cao trùng điệp. Nhưng giờ đây, vẻ đẹp của ruộng bậc thang ấy lại tiếp tục được biết đến bởi mùa nước đổ.
Bắt đầu từ đầu tháng 5 đến tháng 6, khi những cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống là lúc bà con người Mông hối hả đi dẫn nước từ trên núi cao vào cánh đồng. Nước len lỏi qua từng thửa ruộng tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng, đẹp như bức tranh thủy mặc.
Một mùa nước đổ lại về, ngắm nhìn từ trên cao những triền ruộng bậc thang ẩn hiện trong mây núi vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn luôn níu kéo và làm say đắm biết bao du khách. Ai cũng cảm nhận được vẻ đẹp thanh bình trong trẻo ở vùng đất xưa kia vẫn được coi là nghèo khó nhất tỉnh Yên Bái. Sau 3 tháng cho đất nghỉ, anh Thảo A Cớ ở thôn Lìm Mông, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái bắt đầu vỡ đất cho thửa ruộng sau khi nước được dẫn về. Công việc thuần nông tuy vất vả sớm hôm, nhưng cái mong nhất của bà con là chờ nước đổ về để tranh thủ cày cấy cho đúng vụ. Anh Thảo A Cớ chia sẻ.
Nếu may ấy, thì trời nó mưa thì em sẽ làm đồ ruộng, cày được bừa được, cấy được. Theo như mấy năm trước, năm ngoái thì nó không có mưa thì nó ít nước quá thì không làm được. Mong là chờ nó mưa thì anh em mới làm đồ ruộng.
Tuy là công việc thường nhật của nhà nông, nhưng mùa nước đổ khiến những thửa ruộng bậc thang hiện lên đậm chất thơ, rất mộc mạc, chân thật như đất trời và con người nơi đây. Nắm bắt được sự độc đáo này, anh Giàng A Dê, chủ cơ sở homestay Hello Mù Căng Chải ở La Bán Tần, đã không ngại đi đến mọi ngóc ngách, lang thang khắp cùng, lưu lại những tấm hình đẹp của quê hương để giới thiệu trên trang fanpage, Zalo, YouTube của mình. Anh Giàng A Dê cho biết thêm.
Ở cái mùa nước đổ này thì hiện tại tính như là đang mới. Thứ hai nữa là cái mùa nước đổ này thì nó phải là có mưa nhiều nên là nước nó phải đổ đều thì mới thu hút được các khách du lịch trong nước. Còn khách nước ngoài thì thông thường là họ cũng không quan tâm về mùa nước đổ hay mùa vàng. Họ quan tâm về cái di sản của cái con người tạo ra cái kiệt tác, cái ruộng thang.
Để thu hút khách du lịch, những năm gần đây, ngay sau chuỗi hoạt động lễ hội Tết Nguyên Đán, lễ hội Hoa Tớ Dày, lễ hội Hoa Sơn Tra, hoạt động du lịch mùa nước đổ đã dần trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, Yên Bái nhận định, cùng với sự thân thiện, hồn hậu, hiếu khách, mùa nước đổ đang giúp Mù Cang Chải đẹp hơn trong lòng du khách.
Dựa vào cái cảnh của sắc thiên nhiên và bản sắc dân tộc, thì chúng tôi xác định du lịch ở trên Mù Cang Chải đó là một cái hướng để cho bà con tăng thêm thu nhập, để phát triển kinh tế. Ngoài cái việc chúng ta làm ruộng ra để đảm bảo an ninh lương thực, thì sử dụng cảnh quan đó để làm thêm các cái dịch vụ du lịch.
Ruộng bậc thang là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng cùng vẻ đẹp của lao động sáng tạo trải qua bao đời, bao thế hệ. Canh tác nông nghiệp là công việc mưu sinh chính của người dân tộc thiểu số tại đây. Thông qua lao động, giúp thiên nhiên đẹp hơn và mùa nước đổ chính là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.